Đại Đường Tây Vức Ký, quyển thứ tư, gồm 15 nước. Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh quyển thứ 51, thuộc Sử Truyện bộ thứ 3, từ trang 867 đến trang 948, gồm 12 quyển. Do Ngài Huyền Trang, đời nhà Đường dịch, Ngài Biện Cơ soạn lại, Sa Môn Thích Như Điển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Quyển này dịch từ ngày 11 tháng 11 năm 2003 tại Tu Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi, trong mùa Nhập Thất, với sự trợ dịch của Tỳ Kheo Thích Đồng Văn, Tỳ Kheo Thích Hạnh Giới, thứ tự Kinh Văn số 2087. 1. Nước Trách Ca. 2. Nước Chí Na Bộc Đệ. 3. Nước Quật Lan Đạt La. 4. Nước Quật Lộ Đa. 5. Nước Thiết La Đồ Lô. 6. Nước Ba Lý Dạ Đảng La. 7. Nước Chư Khắc La. 8. Nước Tát Tha Ni Tất Phạt La. 9. Nước Tốt Lục Khuyến Na. 10. Nước Chư Đệ Bổ La. 11. Nước Bạn La Hấp Ma Phổ La. 12. Nước Cù Tỳ Sương Na. 13. Nước Ác Ê Chế Đảng La. 14. Nước Tỳ La Sắc Na. 15. Nước Kiếp Thử Tha. Nước Trách Ca chu vi hơn vạn dặm, phía đông giáp với sông Tỳ Phấn Xa, phía tây giáp với sông Tín Độ. Đô thành rộng hơn 20 dặm, chuyên nghề trồng lúa, có nhiều lúa mạch. Nơi đây cũng có nhiều vàng, bạc, chì, đá, đồng, thiết, vân vân. Khí hậu rất nóng và có nhiều gió. Phong tục bạo tàn, lời nói thô bỉ. Y phục thường dùng màu trắng, kiêu sa lộng lẫy. Không tin Phật Pháp, tin vào nhiều vị thần khác nhau. Có 10 ngôi già lam, trong đó có đền thờ hơn 100 ngôi. Nơi nước này có nhiều chỗ bố thí cho người nghèo. Họ cho thuốc men hoặc cho đồ ăn. Cho nên những kẻ lữ hành qua đây cảm thấy ít mệt mỏi vì có ăn và có mặc. Thành lớn phía tây nam cách 14,5 dặm đến thành Sa Yết La Cố. Tuy thành quách đã hư hoại nhưng nền móng vẫn còn chắc chắn, chu vi hơn 20 dặm. Trong đó xây thêm một thành nhỏ, chu vi 6,7 dặm. Những người ở trong thành này rất giàu có, và họ là những người ở nước phía bắc đến, mà cách đây 100 năm, nước này có vị vua tên là Ma-ê La Cự La. Thành này do một vị vua người Ấn, có tài trí và tánh tình rất cương trực trị vì, nhưng những nước láng giềng chưa thần phục. Đời sống dư giả chuyên học tập Phật Pháp. Vua sắc lệnh chư tăng phải suy tôn một vị phạm hạnh, nhưng chư tăng chưa chấp thuận, vì họ sống theo hạnh xả ly nên không cần tuân lệnh. Những bậc cao minh học rộng thuộc dòng họ Thích Oai Nghiêm khi nghe đàm luận về vấn đề đó liền ưng thuận. Nhà vua bảo: "Ta cũng kính Phật Pháp, cho nên muốn tìm danh tăng. Trong các ngươi, ai có thể làm điều này để cùng đàm luận với ta chăng? Biết đâu trong tăng đoàn ấy có kẻ hiền minh cùng sánh vai với ta, người đó sẽ được tôn kính. Lệnh này đã được ban ra trong năm xứ Ấn Độ. Tiếp theo Phật Pháp bị hoại diệt, tăng lữ chẳng có người nào kế vị. Nước Ma Yết Đa có vua Bà La A Dật đã sùng kính Phật Pháp và yêu thương dân chúng, nhưng đại tộc của vua lâm vào cảnh dâm loạn, tự giữ phần mình không theo lệnh các viên chức. Lúc bấy giờ, các tướng lãnh ở dưới trướng trị vì của vua biết rằng lúc nhỏ vua nghe lời các vị quan, còn bây giờ không cần biết đến, chỉ lo chiến tranh. Làm như thế không nghĩ rằng có tội, mà ngay cả bản thân cũng như cây cỏ cũng bị ảnh hưởng lây. Nói xong đi ra khỏi cung, đi sâu vào trong rừng mà trong nước ấy có hơn vạn người đi theo tận nơi hải đảo. Đại tộc của nhà vua cùng với binh lính ra biển thảo phạt. Nhà vua thấy sự nguy hiểm này, không sợ nguy hiểm, liền ra nghênh chiến. Trống vang một tiếng nổi lên, binh lính bốn bề sát nhau, bắt sống đại tộc, không cho người tiếp cứu. Đại tộc của vua tự xấu hổ, mất luôn đường về, ai nấy đều long đong. Nhà vua ngồi trên tòa sư tử, bốn bên có quần thần hộ vệ, lại ra lệnh cho đại thần nói với đại tộc rằng: nhà ngươi đã lộ diện muốn ta xa rời vương vị phải không? Đại tộc thưa: lên ngôi thì dễ, nhưng gặp oán thù cũng không khó. Nếu mà không có sự liên hệ thì làm sao đối mặt với nhau để nói chuyện? Nói đi nói lại ba lần như thế, nhưng vẫn không nghe theo. Những lời ra lệnh như thế rất nhiều, và tội này đã được biết. Tam bảo là phước điền, là chỗ nương tựa của bốn loài. Chớ đem tâm lan sói mà quỷ hoại nghiệp lớn. Phước chẳng phải do thần giúp mà nhà ngươi có thể lấy được sanh mạng của ta. Tội chẳng có thể xá, bỏ điều nghi mà tạo nên hình phạt được. Khi ấy mẹ của vua Ấu Nhật nghe được và ý thức việc thiện, nên khi nghe việc sát hại đại tộc, liền bảo cho vua Ấu Nhật rằng: ta thường nghe đại tộc đem lợi ích cho người có trí tuệ. Do vậy, vua Ấu Nhật ra lệnh đại tộc đến cung của mẫu hậu. Mẫu hậu nói: than ôi đại tộc, ông không xấu hổ sao? Thế gian vô thường, sự vinh nhục là điều thường thấy. Ta là mẹ của ông, nếu ông nhớ tình mẹ con, phải nên nghe theo lời mà thường thăm nom. Đại tộc thưa rằng: ngày xưa giết vua cướp nước, bây giờ làm kẻ tù nhân, vương nghiệp phế bỏ, tông miếu không còn, trên xấu hổ tiên linh, dưới thẹn với bá tánh, mặt mũi nào để nhìn lên và cúi xuống nữa, chẳng thể tự sát sao? Dương Mẫu nói: hưng phế tùy thời, tồn vong hữu vận, nghĩa là việc thịnh suy theo thời gian, sự mất còn theo vận mệnh. Lấy tâm để cứu người, tức là được việc đừng quên vấn đề ấy. Đừng lấy vật để cứu tâm, lấy tâm cứu vật mà được mất đều quên, còn lấy vật mà cứu tâm thì buồn chui lại hiện. Hãy nên tin theo nghiệp báo và theo thời gian thay đổi, đừng nên nương vào lời nói và sự tồn tại của thân này. Đại tộc cảm tạ rồi thưa: há vì bất tài đã cùng vua dựng nền hành chánh của nước, nhưng nay nước đã mất, đế nghiệp suy tàn, tuy ở trong cuộc đời tục lụy mà tham đắm cuộc sống ngắn ngủi. Nay thì biết rồi, việc đã tạo xin cảm tạ thâm ân, bây giờ nương vào đó để mà hành xử. Mẫu hậu nói: con ta vì tự ái nên sống chết đến cùng. Rồi bảo với Ấu Nhật rằng: điển tích trước đã đủ sự huấn dụ cho quá khứ, mà nên sống một nếp sống tốt đẹp. Nay đại tộc của vua chỉ làm toàn việc ác, và chỉ có phước đức mới không cùng tận. Nếu giết hại những người này, sau 12 năm sẽ nhận báo ứng. Phải có lòng trung với đất nước mới là vua của một nước. Phải biết đất nước phương Bắc kia mà nghe lệnh ta, đừng vì sự oán thù mà làm cho mất vua mất nước. Ta là người đàn bà đang chờ cái lễ nghĩa ấy. Tất cả các binh lính cùng những người hộ vệ hãy nên rút ra khỏi biển, và vua em của đại tộc hãy trở lại nước của mình. Đại tộc mất ngôi chỉ còn lại rừng núi, nên đi đánh nước phía Bắc là Ca Thấp Di La. Vua nước Ca Thấp Di La là người trọng lễ nghĩa, thương người mất nước phong cho thái ấp. Thời gian trôi qua, lại đốc xuất dân trong thái ấp khởi lên giết vua Ca Thấp Di La mà tự xưng vương. Thừa việc chiến thắng này mà ra oai với nước phía tây là Kiền Đa La, đem binh lính chinh phạt sát hại. Vua nước này, đại thần dân chúng đều chết oan uổng, đốt phá chùa tháp cho đến 1600 cơ sở. Binh lính giết dân chúng ở ngoài thành nhiều vô kể, tất cả đều bị tàn sát chẳng kể loài nào. Lúc bấy giờ có người tiến đến và can gián nhà vua rằng: Sự uy hiếp của đại dương rất mạnh mẽ, binh lính chẳng ai giao tiếp nổi. Giết hết những kẻ ác và người dân, thế nào cũng nguyện lấy thân này chết thay cho họ. Vua nói, nhà ngươi tin Phật Pháp, làm việc phước đức, mong được thành Phật, thường nói về sự sống, ngươi muốn dạy đời, nói việc ác của ta cho đời sau sao? Nay ta bảo cho ngươi biết không được từ chối. Hãy đem 3 ức người kia nhận chìm xuống sông Tín Độ. 3 ức người đó bị chìm xuống rồi, phân thân thành 3 ức binh sĩ và trở về lại nước của mình bị mất. Sau đó tìm lại nơi mình bị giết để làm mưa làm gió. Trời đất kinh hoàng nổi cơn sóng gió. Lúc đó quả nhân mới thương mà than rằng giết oan mọi người không tiếc, làm cho Phật Pháp bị diệt vong nên phải đọa vào địa ngục vô gián lưu chuyển không cùng. Cổ thành của nước Xá Yết La, bên giữa có một ngôi già lam, tăng tín đồ hơn 100 người. Họ học theo giáo pháp tiểu thừa. Bồ Tát Thế Thân ngày xưa đã ở đây soạn Thắng Nghĩa Đế Luận. Tại đây có một bảo tháp cao hơn 200 thước. Trong quá khứ có 4 vị Phật thuyết pháp ở đây, và cũng có di tích của 4 vị Phật kinh hành nơi đây. Cách phía tây bắc của Già Lam khoảng 5-6 dặm lại có một bảo tháp cao hơn 200 thước do vua Ashoka dựng nên để ghi lại nơi đây là nơi mà 4 đức Phật trong quá khứ đã thuyết pháp. Phía đông bắc của hoàng thành đi hơn 10 dặm đến một bảo tháp bằng đá cao hơn 200 mét cũng do vua Ashoka xây dựng. Đây là nơi ghi lại dấu tích của Đức Như Lai qua phương Bắc để hoằng hóa, trên đường dừng lại nơi đây. Theo truyền ký Ấn Độ chép lại rằng, trong bảo tháp ấy có lưu Xá Lợi, phát ra ánh sáng vào giờ ngọ, từ phía đông đi khoảng 500 dặm đến nước Na Bộc Đệ. Nước Na Bộc Đệ, chu vi hơn 2.000 dặm, kinh đô chu vi 14 dặm năm. Họ trồng lúa, hoa quả cùng những cây ăn trái khác. Nghề nghiệp của nước này rất phong phú, khí hậu ôn hòa, phong tục yếu kém. Học đời học đạo đều có, nhưng tin chánh tà lẫn lộn. Có hơn 10 ngôi nhà lam và 8 ngôi đền thờ. Ngày xưa, vua Ca Nị Sắc Ca đã tuần du đến nơi đây vì ngay nước bên cạnh lớn mạnh và có những phong tục đặc thù. Làm sao mà phía Tây lại có quy thế như vậy? Cho nên vua Ca Nị Sắc Ca thường gặp những điều may. Ngày đêm bên nhà đều có binh lính canh gác. Nhà vua đã ở lại nước này suốt mùa đông, rồi đến nơi Na Bộc Đệ chất tử ở. Từ đây trở thành tên nước. Đất nước này cũng theo kịp Ấn Độ, đất không có lê, có đào. Do đó chất tử nói rằng, muốn ăn đào lê thì phải đến nước Na La Phiệt Phất Đảng La mới có. Vì nước này người ta tin kính các nước phía đông nên được như thế. Đó là quê hương đất nước của vua ta đời trước. Phía đông nam đại thành hơn 500 dặm, đến chùa Đáp Vị Tô Phạt Na, tăng tín đồ hơn 300 người, học theo phái thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Chúng tăng ở đây đức hạnh thanh cao, tuy học tiểu thừa nhưng nghiên cứu rất rộng rãi. Trong tiền kiếp có 1.000 vị Phật ở đây, tập hợp trời người lại giảng sâu về diệu pháp. Đức Như Lai sau khi nhập Niết Bàn 300 năm, có ngài Ca Chiên Viên luận sư sáng tác phát trí luận tại nơi này. Ở trong chùa Phiệt Lâm có một bảo tháp cao hơn 200 thước do vua A Dục dựng lên. Nơi đây cũng là nơi mà trong quá khứ có 4 vị Phật đã ngồi, cũng như đi kinh hành còn lưu lại dấu tích. Nơi tháp nhỏ có nhiều động đá lớn thứ tự đối nhau không biết bao nhiêu mà kể. Ở nơi đây, trong kiếp sơ cũng có nhiều vị đến tu và chứng quả thánh. Còn nhiều hài cốt lưu lại. Cách Già Lam Nhiễu Sơn 20 dặm có hơn 100.000 ngôi tháp thờ Xá Lợi Phật liên tục với nhau. Từ đây qua phía đông bắc đi hơn 145 dặm đến nước Phiệt Lan Đạt La. Nước Phiệt Lan Đạt La từ phía đông sang phía tây 800 dặm, từ nam ra bắc hơn 1.000 dặm, chu vi của đô thành khoảng 12,3 dặm. Dân chúng sống bằng nghề trồng trọt và cấy lúa, cây trái hoa quả sum xê, khí hậu ôn hòa, phong tục cứng cỏi, dung mạo không được đẹp, nhà cửa giàu có hơn 50 ngôi già lam và 2.000 vị tăng, theo cả hai trường phái Đại Thừa và Tiểu Thừa, có 3 đền thờ của ngoại đạo và hơn 500 người theo. Họ dùng tro bôi khắp người. Tiên dương của nước này sùng kính ngoại đạo, sau gặp một vị A-la-hán và được nghe pháp sanh tín tâm. Cho nên trong nước Ấn Độ cũng thuần tín theo vua mà phụng sự Tam Bảo. Gần 5 nước của Ấn Độ nhìn chung rất hỗn tạp, tốt xấu khó phân. Vua sắc lệnh chúng tăng phải trang nghiêm tinh tấn, đoạn trừ tà niệm, để cho mọi người khởi tâm cung kính ngưỡng mộ. Vị nào phạm giới bị phạt rất nặng. Ngài trùng tu tất cả thánh tích, hoặc bảo tháp, hoặc chùa viện khắp trong nước Ấn Độ đều như vậy. Từ đây đến phía đông bắc, qua động Du Tuấn Lãnh, đường bộ rất nguy hiểm, hơn 700 dặm đến nước Quật Lộ Đa. Nước Quật Lộ Đa chu vi hơn 3.000 dặm, có núi non bao bọc chung quanh, đô thành rộng hơn 14 dặm rưỡi, đất đai dùng để cày cấy trồng trọt, hoa quả tốt tươi. Vì ở gần núi Hy Mã Lạp Sơn, cho nên có nhiều dược thảo quý. Nơi đây sản xuất nhiều vàng, bạc, đồng đỏ, lân tinh, đá hoa cương. Khí hậu lạnh lẽo, thường có mưa tuyết, dáng người thô kệch, tánh tình cương nghị mạnh mẽ. Có hơn 20 ngôi già lam và hơn 1.000 tăng tín đồ, đa phần theo Đại Thừa. Một số ít tu học theo các bộ phái khác. Có hơn 15 ngôi đền thờ ngoại đạo lẫn lộn với nhau. Hầu hết những đền thờ này nằm sát núi, có nhiều phòng đá. Những vị A-la-hán thường trú nơi đây. Các vị tiên nhân cũng dừng chân đến. Có một ngôi bảo tháp tại trung tâm do vua A Dục xây dựng. Ngày xưa, Như Lai cũng đã từng đến nước này thuyết pháp độ sanh, vẫn còn để lại di tích. Từ đây đi về hướng bắc bằng đường bộ hơn 1.890 dặm, vượt qua đèo núi hiểm trở đến nước Lạc Hổ La. Đi về phía bắc hơn 2.000 dặm nữa, dọc đường gió lạnh tuyết bay không thể tránh được, đến nước Dị La Sa. Từ nước Quật Lộ đã đi về phía nam hơn 700 dặm, vượt qua núi lớn cùng sông to, đến nước Thiết Đa Đồ Lô. Nước Thiết Đa Đồ Lô có chu vi hơn 2.000 dặm, phía tây giáp với sông lớn. Chu vi của đô thành 17,8 dặm, dân chúng sống bằng nghề trồng lúa, hoa quả tốt tươi, có nhiều vàng bạc ngọc trai. Dân chúng ăn mặc phức tạp, khí hậu nóng, phong tục thuần hòa. Tánh tình của người trên làm việc thiện, người dưới giúp đỡ mọi người, thuần tín Phật Pháp, tín ngưỡng cung kính. Có 10 ngôi già lam ở chung quanh kinh thành, nhưng dường tược quan phế chẳng có một bóng dáng một vị tăng nào cả. Cách thành phía đông nam 3 dặm tư có một ngôi bảo tháp cao hơn 200 thước do vua A Dục kiến tạo nên. Bên cạnh đó còn có di tích 4 vị Phật quá khứ ngồi và đi kinh hành. Lại từ đây đi sang phía tây nam hơn 800 dặm, đến nước Ba Lý Dạ Đảng La. Nước Ba Lý Dạ Đảng La chu vi hơn 3.000 dặm, dương thành 14,5 dặm. Dân chúng sống bằng nghề canh nông, giàu có lúa mạch. Có những loại lúa chỉ trong 60 ngày là thu hoạch được. Nhiều bò và dê, ít hoa quả, khí hậu nóng nực, phong tục đặc biệt. Họ chẳng thích học nghề, lại cung kính ngoại đạo, thuộc dòng Phệ Xá. Tánh tình hung bạo, có 8 ngôi già lam hư nát quá nhiều, tăng đồ cũng ít, lại học theo phái Tiểu Thừa. Có 10 ngôi đền thờ và hơn 1.000 người ngoại đạo. Từ đây đi về hướng đông hơn 500 dặm đến nước Dị Thố La. Nước Dị Thố La chu vi hơn 5.000 dặm, chu vi của đô thành hơn 20 dặm. Đất đai dùng để trồng trọt là chính. Nhiều nhà trồng xoài thành rừng. Tuy cùng là xoài nhưng có hai loại: loại nhỏ màu xanh, chín biến thành màu vàng; loại lớn trước sau vẫn là màu xanh. Nơi đây sản xuất lông thú và vàng bạc. Khí hậu nóng, gió nhiều, phong tục lành mạnh, dân chúng siêng tu phước, sùng kính bậc phạm hạnh và ham học. Có hơn 20 ngôi già lam và hơn 2.000 tăng sĩ tu theo cả hai trường phái tiểu thừa và đại thừa. Có 5 ngôi đền thờ của ngoại đạo sống rất tạp nhạp. Có 3 bảo tháp đều do vua Ashoka kiến lập. Nơi đây còn có rất nhiều di tích của 4 vị Phật trong quá khứ. Xá lợi của chư vị thánh đệ tử của Phật còn lưu giữ lại tháp này. Có tháp thờ quý ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Mãn Từ Tử, Phú Lâu Na, Đa La Ni Tử, U Ba Li, A Nan Đà, La Hầu La, Mạn Thù Thất Lợi, Văn Thù Sư Lợi và tháp thờ chư vị Bồ Tát, vân vân. Mỗi năm chư tăng có 3 tháng an cư và hàng tháng có 6 ngày trai. Họ sách tấn nhau tu học rất tốt. Tín đồ mang đồ cúng đầy đủ, hầu hết từ những nhà buôn, tùy theo chùa chiền trang nghiêm mà tạo nên những tôn tượng đẹp. Ai tu theo A Tỳ Đạt Ma thì cúng dường ngài Xá Lợi Phất. Ai tu theo thiền định thì cúng dường ngài Mục Kiền Liên. Ai trì tụng kinh điển thì cúng dường ngài Mãn Từ Tử. Ai tu theo luật thì thờ ngài U Ba Li. Còn những vị tỳ kheo ni cúng dường ngài A Nan. Những ai chưa thọ cụ túc thì thờ ngài La Hầu La. Những ai học đại thừa thì thờ cúng chư vị Bồ Tát hàng ngày. Các bảo tháp cũng được cúng dường tràng phan, bảo cái, linh, lộng, hương hoa đều rải như mưa, ngày đêm chấn động không cùng. Quốc vương đại thần lấy việc tu thiện làm chính. Từ thành phía đông đi hơn 6 dặm rưỡi đến một chùa trong núi, lấy vách đá làm phòng, lấy hang làm cửa. Tôn giả Uba Cúc Đa, tức Cận Hộ, đã xây dựng chùa này. Trong đó có bảo tháp thờ móng tay của Đức Như Lai. Có một ngôi già lam ở phía bắc, nằm trong núi, có nhiều phòng bằng đá cao hơn 20 thước, chiều dài hơn 30 thước. Cứ 4 tấc có một tấm thẻ làm dấu nơi ngài Uba Cúc Đa đã thuyết pháp và quá độ một đôi vợ chồng. Họ đã chứng quả A-la-hán. Cứ cách một thẻ thì có những phòng khác biệt có cắm cờ mà không ghi gì cả. Từ phòng bằng đá ở phía đông nam cách hơn 24 dặm rưỡi có một cái hồ lớn. Bên cạnh hồ có một bảo tháp. Ngày xưa tại đây Đức Như Lai đi kinh hành. Lúc bấy giờ có một con khỉ mang mật ong đến cúng Phật. Phật nhận mật ong đem quà vào nước cho chung đại chúng. Con khỉ ấy rất vui mừng, nhảy lên chết tức khắc. Nhờ phước này mà tái sanh làm người. Phía bắc của ao này không xa có một rừng rậm. 4 vị Phật ở quá khứ cũng lưu lại dấu tích trong khi đi kinh hành ở đây. Nơi đây cũng là nơi nhập định của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cùng với 1.250 vị đại A-la-hán. Có một bảo tháp ghi lại tất cả những di tích ấy. Đức Như Lai khi còn tại thế đã đến đây để thuyết pháp và lưu lại trong rừng cây này. Từ đây đi về hướng đông bắc hơn 500 dặm, đến nước Tát Tha Nệ Thấp Phạt La. Nước Tát Tha Nệ Thấp Phạt La, chu vi hơn 7.000 dặm, đô thành chu vi hơn 20 dặm. Đất đai nơi đây dùng để cấy lúa, khí hậu ôn hòa, phong tục còn nguyên sơ, nhà cửa phòng ốc cao sang, trang trí thật là xa hoa. Con người thích sống an nhàn, dùng ảo thuật để biến hóa, làm việc ít nhưng thu lợi nhiều, bởi vì hàng hóa đa phần từ các quốc gia khác mang tới. Có 3 ngôi già lam và hơn 700 tăng tín đồ, hầu hết theo tiểu thừa Phật giáo. Có hơn 100 ngôi đền thờ ngoại đạo, dân chúng đa phần theo ngoại đạo. Chu vi thành lớn hơn 200 dặm. Đây là đất lành, nghe những bậc cổ đức cho biết rằng ngày xưa ở Ấn Độ có 5 nước chia cho 2 vua cai trị. Hai bên chiến tranh nhưng không phân thắng bại. Cả hai bên đều có âm mưu muốn chiếm đoạt bằng chủ lực, muốn chinh phục thiên hạ mà quên đi phong tục, cho nên người dân oán hờn không tuân theo mệnh lệnh của vua. Còn vua vì dân chúng mà khó toan tính như ban đầu. Thần có thể ở nơi động vật và quyền bính có thể ở nơi lập công. Lúc bấy giờ có một Phạm Chí trí dũng tài cao, mật sai cho bó lúa rồi đem vào sân sau, làm những thư pháp để tàn chứa trong động núi. 5 tháng trôi qua, cây đã cong héo. Nhà vua một hôm vào buổi sáng khi ngồi bảo cho các quần thần biết rằng: ta bây giờ không còn đức độ để ở địa vị này, nên trời đã báo mộng và sắc chiếu thư đang giấu trong núi. Nài hạ lệnh vào trong núi tìm kiếm thư ấy. Các quan phải báo cho dân chúng biết. Ngoài ra cũng nên cho mọi người xa gần biết được đại ý rằng phàm biển sanh tử không có bờ bến, còn sự trôi nổi thì lại không cùng. Bất luận loài nào, người nào cũng không phải tự nhiên mà sanh. Nay ta muốn gửi mệnh lệnh này để được lìa xa các khổ ải. Dương thành này phải xây dựng cách đây 200 dặm. Chính tiên đế cũng đã tiên đoán nơi đó là đất tạo ra phước đức. Dù có ghi lại nhưng thời gian đã quỷ diệt, sanh linh không biết nên chìm đắm trong biển khổ. Thế mà chẳng cầu cứu thì làm sao được ư? Các ngươi biết rằng những loài hàm thức gặp nạn đau binh mà chết sanh làm người, giết nhiều không tội mà còn nhận được phước báo của trời. Thuận cho con cháu giữ gìn kinh điển quý báo ngày xưa để đem đến đất này tạo nên phước đức vô cùng. Công ít mà phước thì nhiều, có gì gọi là thất lợi? Một khi mất thân này, đọa vào 3 đường khổ, làm sao các loài hàm linh có thể tu hành được? Mà những người này đều là những chiến binh đã thấy việc chết rồi quay trở về. Vua ra lệnh chiêu mộ các bậc dũng sĩ cả hai nước đều giao chiến. Hai bên chiến đấu, người chết như rạ. Cho đến bây giờ mới thật sự sợ hãi mà xương cốt đã chất cao. Nên nước có phong tục tương truyền rằng đó là phước địa. Thành phía tây bắc cách 4 dặm rưỡi có một bảo tháp cao hơn 400 thước do vua A Dục xây. Tháp có màu vàng và màu đỏ, chiếu ra ánh sáng thanh tịnh. Trong đó có xá lợi của Như Lai khoảng 1 đấu, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng rực rỡ. Thành phía nam đi hơn 100 dặm, đến chùa Cụ Hôn Trà đứng trơ trọi. Chùa viện nằm san sát nhau nhưng trơ trọi, tăng chúng rất thanh tịnh, uy nghiêm và nhàn nhã. Từ phía đông bắc này đi hơn 400 dặm, đến nước Tốt Lục Cần Na.